Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 18 tháng 2 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Liên Hiệp Quốc trong cuộc điều tra về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Bạo động gây chết người tại trung tâm giam giữ Australia ở Papua New Guinea. 3 người thiệt mạng khi cảnh sát Thái Lan xung đột với những người biểu tình tại Bangkok. 7 người thiệt mạng trong vụ nổ tại một lò than ở Ukraine.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc tòa phúc thẩm ở Hà Nội xử y án cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân.
I don't hope about your justice from this trial and this court because you know your lawyer cannot assess your cause. Many people go to the trial and go to the court.
Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, một tòa án ở Hà Nội đã xử y án cho luật sư Lê Quốc Quân, một trong những blogger nổi tiếng nhất Việt Nam và là người đã bị tuyên án tù về tội trốn thuế. Cảnh sát đã ngăn không cho hàng trăm người ủng hộ ông Quân tụ họp gần pháp đình. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Lê Quốc Quân, vô tội! Lê Quốc Quân, vô tội! Lê Quốc Quân, vô tội! Lê Quốc Quân, vô tội!
Khoảng 200 người sáng hôm nay đã tụ tập trong thời tiết giá lạnh để kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Lê Quốc Quân, một trong những blogger nổi tiếng nhất Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, luật sư Quân, 42 tuổi, đã bị tuyên án tù 2 năm rưỡi về tội trốn thuế. Cáo trạng này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là có động cơ chính trị. Sau phiên xử nửa ngày trong ngày hôm nay, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên án tù. Những người ủng hộ luật sư Quân định tuần hành tới tòa án, nhưng họ bị cảnh sát chặn đường và bao vây trong nhiều giờ đồng hồ. Trong số những người ủng hộ ông Quân, có em trai của ông là ông Lê Quốc Quyết. Trước khi tòa phúc thẩm ra phán quyết, ông không cảm thấy lạc quan về kết quả phiên tòa.
Tôi không hy vọng có công lý trong phiên tòa này. Các luật sư không thể tiếp cận tòa án. Nhiều người bị ngăn không cho tới tòa án để bày tỏ sự ủng hộ. Tôi không hy vọng có công lý. Tôi không hy vọng.
Luật sư Quân điều hành một công ty tư vấn và trong thời gian rảnh rỗi, ông dùng tên thật để viết blog về các vấn đề nhân quyền, đa nguyên chính trị và tự do tôn giáo. Phiên tòa xử ông hồi tháng 10 đã gặp phải sự chỉ trích của những tổ chức nhân quyền và các chính phủ nước ngoài. Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội nói rằng việc dùng luật lệ về thuế vụ để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ là một việc gây bất an. Tháng 11 vừa qua, nhóm công tác về nạn giam giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu trả tự do ngay cho ông Quân hoặc để cho bản án của ông được duyệt xét bởi một tòa án độc lập. Ông Hà Huy Sơn, một trong những luật sư biện hộ cho ông Quân nói, vụ án này không nên đưa ra trước một tòa án hình sự mà nên được giải quyết thông qua các thủ tục hành chính. Trong vài tuần qua, luật sư Quân đã tuyệt thực để đòi nhân viên quản trị nhà giam cho ông được đọc Kinh Thánh, được tiếp cận với các hồ sơ pháp lý và được gặp một vị linh mục. Ngày hôm nay, những người ủng hộ ông Quân đã xô xát với cảnh sát sau khi có tin nói rằng ông Quân bị ngất xỉu tại tòa án. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết ông Quân rất yếu nhưng không bị bất tỉnh. Những người biểu tình hôm nay đã cùng nhau hát bài Anh là ai của nhạc sĩ Việt Khang, là người đã bị bỏ tù năm 2012 về tội gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhạc sĩ Việt Khang và luật sư Lê Quốc Quân nằm trong số những người bị tuyên án tù trong các vụ án chính trị ngày càng nhiều ở Việt Nam từ năm 2010. Theo Human Rights Watch, ít nhất 63 người ở Việt Nam đã bị bỏ tù trong năm 2013 vì hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, Tòa án Phúc thẩm ở Hà Nội mới y án sơ thẩm là 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế đối với luật sư Lê Quốc Quân. Sau phiên xử, VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện ông Hà Huy Sơn, là một trong 4 luật sư tham gia bào chữa cho ông Quân, để tìm hiểu thêm về phiên tòa mà nhiều người ủng hộ nhà bất đồng chính kiến nói là bất công và có động cơ chính trị này.
Phiên tòa hôm nay diễn ra như thế nào, thưa luật sư?
Phiên tòa hôm nay thì các cái thủ tục tố tụng tại tòa thì cũng diễn ra bình thường. Các cái luật sư thì cũng như là bị cáo là ông Lê Quốc Quân ấy thì trình bày các cái quan điểm của mình, nhưng mà Kết quả cuối cùng thì hội đồng xét xử không chấp nhận các cái quan điểm của ông Lê Quốc Quân cũng như quan điểm của các luật sư và y án bản án sơ thẩm. Tôi thấy rằng là các cái lẽ của các cái luật sư trình bày thì cũng rất có cái cơ sở. Nếu mà hội đồng xét xử chúng ta phúc thẩm khách quan xem xét thì có thể là cái bản án phúc thẩm là nó khác với cái bản án sơ thẩm, nhưng mà cái kết quả phiên tòa hôm nay thì tôi cảm thấy là thất vọng.
Tại tòa ông đã bào chữa ra sao cho thân chủ của mình?
Tôi cũng nêu lại các cái nội dung chính và luận điểm mà tôi đã trình bày tại phiên sơ thẩm. Thứ nhất, nó là về cái trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quốc Quân trong cái trường hợp này, thì nó là doanh nghiệp ông trốn thuế, mà chỉ còn cá nhân ông chỉ là người giám đốc chịu trách nhiệm, nhưng mà trong cái pháp luật hình sự của Việt Nam thì quy định nó không được rõ ràng trong cái trường hợp này. Nếu mà khách quan mà xem xét thì quy kết hoàn toàn trách nhiệm cho ông Quân thì nó không được công bằng. Và vấn đề thiệt hại thì chúng tôi cũng có nêu ra là cái mức thiệt hại nó không phải là 2% mà nó thiệt hại là chỉ là 15% trên cái doanh thu mà giám định viên người ta cho rằng là trốn thuế. Tại vì trong cái số 25% đó thì đã có 10% mà doanh nghiệp người ta đã nộp thuế thu nhập cá nhân rồi là thuế VAT rồi. Thì cái thứ hai là tôi nêu ra rằng là doanh nghiệp mà của ông Quân là giám đốc thì không được thực hiện cái quyền điều chỉnh báo cáo tài chính theo cái luật là thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là lập cái quỹ phát triển khoa học công nghệ 10% trên cái doanh thu của doanh nghiệp, mà cái quỹ này thì 5 năm sau mới phải quyết toán, tức là cũng là theo thực hiện cái quyền này theo luật ấy, thì doanh nghiệp của ông Quân phải đến năm 2013 mới phải quyết toán. Ngắn gọn là cái doanh thu trốn thuế thì nó sẽ không như là cái biên bản của giám định viên tài chính đưa ra, và nó phải giảm đi là hơn 300 triệu, tức là 350 triệu, số tôi làm tròn như vậy. Và một số các cái luận điểm khác cũng dựa trên cái pháp luật Việt Nam nhưng mà hội đồng xét xử người ta không xem xét tới.
Thưa ông, tin tức từ trong nước dẫn lời thẩm phán của phiên tòa nói rằng ông Quân không hối cải và có thái độ không tôn trọng tòa. Sự thể như thế nào thưa ông?
Đúng cái điều này là ông thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã nói như vậy. Qua cái lời nói của ông thẩm phán thì nó cũng thể hiện một cái phần bản chất của bản án. Và theo cái quan điểm của tôi thì cái vấn đề của cái nhà nước pháp quyền hay vấn đề pháp lý thì nó phải dựa trên cái yếu tố khách quan, chứng cứ khách quan, chứ còn cái yếu tố chủ quan của tương sự hay chủ quan của bị cáo thì nó không phải là cái quyết định căn bản đối với cái mức án. So với các cái tội danh trốn thuế trong các cái vụ án khác hoặc trong cái thực trạng xã hội Việt Nam thì tôi thấy đây là một cái bản án nó không bình thường. Cho cá nhân tôi cho rằng nó không bình thường, và nó cũng thể hiện cái sự chưa thực sự là công bằng đối với đội của Quân.
Thưa ông, luật sư Quân đã nói gì trước tòa về việc tòa phúc thẩm y án tòa sơ thẩm đưa ra?
Tại tòa thì ông Quân ông cho rằng là ông bị oan và ông là nạn nhân của một cái động cơ khác.
Một người gốc Việt bị đánh chết tại Campuchia, ông Nguyễn Giang Ngọc, 28 tuổi, đã bị đánh cho tới chết sau khi đâm xe máy vào một chiếc ô tô tại thủ đô Phnom Penh ở Campuchia cuối tuần qua. Tin tức từ Campuchia cho hay, một đám đông khoảng 6 người được cho là kỳ thị sắc tộc đã lao tới đánh ông Ngọc sau khi có người hét lên một từ lóng hàm ý gốc gác Việt Nam của ông. Khi ấy, nạn nhân bị thương sau khi xảy ra vụ tai nạn. Cảnh sát được trích lời nói rằng nạn nhân đã bị đánh vào đầu và mặt. Giới chức địa phương cho biết đám đông trước đó đã tức giận vì vụ tai nạn gây cản trở giao thông. Một người đã bị bắt vì bị nghi gây ra vụ chết người có yếu tố phân biệt sắc tộc này. Vợ của nạn nhân được báo chí địa phương trích lời nói rằng bà không thể tin rằng chồng bà lại chết vì một từ lóng ám chỉ người Việt Nam. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Campuchia đã lên án vụ tấn công gây chết người này và kêu gọi điều tra tường tận vụ việc.
Và thưa quý vị, tại Thái Lan, những người biểu tình chống chính phủ ngày hôm nay xung đột với cảnh sát chống bạo động đang cố giải tán các địa điểm biểu tình tại Bangkok, làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Các giới chức nói hai người biểu tình và một cảnh sát viên thiệt mạng trong vụ đụng độ gần nhà chính phủ. Khoảng 60 người khác bị thương. Hơi cay, tiếng súng và tiếng nổ lớn có thể được nghe trong vụ đụng độ buổi trưa. Cả hai bên dường như đều sử dụng vũ khí. Bạo động xảy ra khi cảnh sát cố dẹp một số trại của những người biểu tình tìm cách lật đổ thủ tướng Dinh Lật Sinawat. Tại các nơi khác, những người biểu tình giải tán không chống cự. Tại Bộ Năng lượng, có khoảng 100 người bị cảnh sát bắt. Cảnh sát nói những người biểu tình vi phạm tình trạng khẩn cấp, nhưng cho biết không dùng vũ lực để giải tán biểu tình. Vài giờ sau khi vụ đụng độ xảy ra, Thủ tướng Dinh Lật gặp một số bất lợi khi Ủy ban chống tham nhũng quốc gia loan báo truy tố bà. Ủy ban nói, Thủ tướng biết được có tham nhũng trong vụ chính phủ mua gạo, nhưng vẫn tiếp tục chương trình này. Ủy ban ra lệnh bà phải trả lời cáo buộc này vào ngày 27 tháng 2 tới. Theo chương trình, chính phủ mua gạo của các nông dân trên giá thị trường. Chính phủ hiện đang kẹt vì có số lượng gạo tồn kho lớn không bán được. Các chỉ trích nói chương trình tiêu tốn của nhà nước nhiều triệu đô la. Những người này nói bà Dinh Lật Sinawat dùng sáng kiến này để được sự ủng hộ của dân chúng nông thôn, căn cứ chính của đảng cầm quyền phiêu thái của bà. Đây là một điểm đả kích chính của những đối thủ của bà Dinh Lật. Những người này nói chính phủ bà tham nhũng và bị anh bà là cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawat kiểm soát. Bà Dinh Lật nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cuộc bầu cử trước thời hạn trong tháng này. Tuy nhiên, phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và làm gián đoạn tại một vài khu vực khiến cho kết quả cuộc bầu cử phải còn chờ cho đến khi có thêm được những cuộc bầu cử nữa. Có ít nhất 13 người thiệt mạng kể từ tháng 11 năm ngoái trong một loạt các vụ đụng độ nhỏ và tấn công vào người biểu tình. Đây là những vụ bạo động chính trị tệ hại nhất tại Thái Lan kể từ năm 2011. Tại Australia, các giới chức Australia nói một người tầm trú thiệt mạng và có ít nhất 77 người khác bị thương trong một vụ bạo động lần thứ nhì trong tuần lễ này tại một trung tâm giam giữ tại Papua New Guinea. Vụ này nêu lên điều một số nhà hoạt động nói là những điều kiện không an toàn tại một trại hẻo lánh ở đảo Manus, nơi những người tầm trú cố đến Australia bị gửi đến đây để thanh lọc. Bộ trưởng Di trú Australia Scott Morrison nói, xáo trộn bắt đầu sau khi những người tìm cách tị nạn được cho biết là họ có thể được định cư tại quốc gia Papua New Guinea nghèo khổ. Ông gọi vụ này là một thảm họa lớn nhưng đổ lỗi cho những người tầm trú cố trốn trại.
People choose to remove themselves from that center, then they're obviously putting themselves at a place of much greater
risk. Ông Morrison nói, nếu mọi người chọn cách trốn khỏi trung tâm này, thì họ tự đặt mình vào một tình trạng gặp nhiều nguy cơ và trong một khung cảnh như thế này, nơi những hành vi bạo động của những người tìm cách vượt hàng rào bao quanh và ra khỏi trung tâm gây ra tình trạng mất trật tự thì luôn luôn gặp nhiều nguy hiểm. Một số tổ chức nhân quyền không đồng ý với luận điểm này. Ủy ban hành động người tị nạn nói, dân làng địa phương vũ trang mã tấu, ống thép, gậy, đá xông vào trung tâm và tấn công những người tầm trú. Nhà thầu an ninh Anh G4S bảo vệ trung tâm phủ nhận những cáo buộc, nói rằng những người tầm trú không rời khỏi trung tâm vì bị người dân địa phương tấn công. 35 người tầm trú vượt khỏi trung tâm trong tuần trước, nhiều người trong số đó đã bị bắt lại. Theo một chính sách nhằm ngăn chặn làn sóng những người tầm trú, chính phủ bảo thủ của Australia đã gửi những người tìm cách đến nước này bằng thuyền đến những trại hẻo lánh hoặc trên đảo Manus hoặc trên đảo quốc nhỏ bé Nauru nằm trên Thái Bình Dương. Liên Hiệp Quốc và những tổ chức nhân quyền gọi những trại này là khắc nghiệt và giam giữ dài hạn tại những trại như thế là vô nhân đạo. Australia nói chính sách này cần thiết để chặn đứng tình trạng nhiều người trả tiền cho những tay chuyển lậu người để vượt biển một cách không an toàn, thường là trên những chiếc thuyền mong manh dễ bị chìm.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Thưa quý vị, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho biết là các giới chức Bắc Triều Tiên, có thể kể cả lãnh tụ Kim Jong-un, nên được đưa ra xét xử về những tội ác chống nhân loại. Mời quý thính giả nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Jeff Saldin của đài VOA.
Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên cho chiếu cảnh ông Kim Jong-un đến viếng lăng của thân phụ ông tại cung Thái Dương nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của ông Kim Jong-il. Những hình ảnh đó cho thấy quyền lực và sự uy nghi của nhà lãnh đạo trẻ tuổi này. Như một toán nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc nói, rằng những sự việc khủng khiếp đằng sau những hình ảnh đó không còn có thể che giấu được nữa. Ông Michael Kirby, Chủ tịch Ủy ban điều tra Bắc Triều Tiên của Liên Hợp Quốc phát biểu như sau.
Of the abductions, of the public executions, and of the fact that many people...
Chúng tôi có những lời khai về những vụ bắt cóc, về những vụ xử tử công khai và về sự kiện là có rất nhiều người bị mất tích.
Ông Kirby nói rằng thủ phạm của những tội ác này cần phải được đưa ra xét xử.
The suffering and the tears of the people of North Korea demand action.
Nỗi đau và nước mắt của người dân ở Bắc Triều Tiên đòi hỏi phải có hành động, và đó chính là đề nghị của Ủy ban điều tra.
Các kết luận của Ủy ban này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài một năm với lời khai của 80 nhân chứng. Những lời khai này được củng cố bởi những câu chuyện tương tự của các nạn nhân khác và những hình ảnh chụp từ vệ tinh của những nhà tù mà Bắc Triều Tiên nói không hề tồn tại. Để củng cố thêm cho những kết luận của Ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc, Hội Ân xá Quốc tế đã công bố những lời khai của một số người từng bị giam tại các nhà giam ở Bắc Triều Tiên. Bà Kim Yang-sun, một cựu tù nhân, phát biểu như sau.
When my parents starved to death, I didn't have coffins for them. I wrapped their bodies with straw.
Khi cha mẹ tôi chết đói, tôi không có hòm để chôn họ. Tôi lấy rơm quấn xác họ rồi vác lên lưng để mang đi chôn. Những đứa con của tôi cũng chết. Tôi mất hết những người thân trong gia đình.
Một nữ tù nhân, bà Chi Hyun Park, thuật lại như sau về những tội ác của giới hữu trách Bắc Triều Tiên.
Women will go through a blood test to check for pregnancy and any sexually transmitted disease.
Những người phụ nữ phải đi thử máu để xem có mang thai hay có bệnh hoa liễu hay không. Sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy có thai, họ sẽ ép phá thai. Những người phụ nữ có thai bị buộc phải khuâng vác nặng, trèo lên trèo xuống các ngọn đồi, làm cho họ bị sảy thai.
Bà Rosine Rive của Hội Ân xá Quốc tế hy vọng phúc trình của Liên Hợp Quốc sẽ tạo ra một sự khác biệt.
This may be the best chance we have to get North Korea government to take action to improve the human rights situation.
Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để ép chính phủ Bắc Triều Tiên phải hành động để cải thiện tình hình nhân quyền. Có một điều vô cùng quan trọng là Liên Hiệp Quốc phải tận dụng phúc trình này.
Bắc Triều Tiên không chịu hợp tác với cuộc điều tra, và trong một lá thư gửi cho hãng thông tấn Reuters, họ đã cực lực bác bỏ những kết luận của toán điều tra. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra cho biết họ đã gửi một văn thư cho lãnh tụ Kim Jong-un để trình bày sơ lược các cáo giác và cảnh báo là ông ấy có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tội ác đã phạm dưới sự cai trị của ông. Chủ tịch Ủy ban điều tra, ông Michael Kirby, phát biểu như sau.
Well, now, the international community does know. The international community...
Bây giờ, cộng đồng quốc tế đã biết. Bây giờ, cộng đồng quốc tế sẽ biết. Không thể nào viện cớ là chúng tôi không biết để không hành động.
Hoa Kỳ đã ra thông cáo hoan nghênh bản phúc trình và nói rằng văn kiện này cung cấp những bằng chứng xác thực về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng ở Bắc Triều Tiên. Ủy ban điều tra muốn chuyển hồ sơ về những tội ác ở Bắc Triều Tiên cho Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng có phần chắc là việc này sẽ phải chờ cho tới sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xem xét bản phúc trình này vào tháng tới.
Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc của một cuộc điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng Bắc Kinh giúp và tiếp tay những tội phạm chống nhân loại bằng cách trả những người đào thoát về lại Bắc Triều Tiên, đồng minh của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay nói Trung Quốc không thể chấp nhận điều bà gọi là cáo buộc vô lý, được đưa ra trong phúc trình điều tra công bố một ngày trước đây. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc nói nhiều người Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc trả về đã bị tra tấn, hành quyết và những hình thức bạo động tình dục khác khi họ trở về Bình Nhưỡng. Bắc Kinh lâu nay xem những người đào thoát Bắc Triều Tiên là những tội phạm hay những di dân kinh tế. Tại một cuộc họp báo hàng ngày, bà Hoa nói chính phủ Trung Quốc không xem những người này là tị nạn, nhưng là những người vượt biên giới bất hợp pháp. Kể từ nạn đói trong những năm 1990, đã có khoảng 20.000 người Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước, phần lớn qua ngã Trung Quốc. Những người này rời khỏi một quốc gia mà những nhà lãnh đạo được phúc trình Liên Hiệp Quốc công bố ngày hôm qua mô tả là đã phạm tội chống nhân loại chưa từng có trong thế giới hiện đại.
Thưa quý thính giả, chính phủ Nga cho biết họ sẽ sử dụng thêm 2 tỷ đô la để hỗ trợ cho nền kinh tế Ukraine đang bị trì trệ. Các nhà quan sát nói rằng quyết định của Moscow làm tăng thêm sức mạnh của Tổng thống Ukraine là ông Viktor Yanukovych trong lúc nhà lãnh đạo này tìm cách duy trì quyền lực. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Nga cho biết trong tuần này Moscow sẽ mua 2 tỷ công trái do Ukraine phát hành bằng đồng euro sau khi đã mua 3 tỷ đô la hồi cuối năm ngoái. Khoản tiền này là một phần của khoản cho vay 15 tỷ đô la mà Nga hứa cung cấp cho Ukraine. Ông Yanukovych đang chật vật ứng phó với cuộc phản kháng kéo dài 3 tháng này ở thủ đô Kiev và các thành phố lớn trên cả nước sau khi ông không chịu ký kết một hiệp ước thương mại với Liên hiệp châu Âu hồi tháng 11 và quay sang siết chặt quan hệ với Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel, một nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên hiệp châu Âu gồm 28 nước thành viên, hôm thứ Hai đã họp với hai lãnh tụ đối lập Ukraine là ông Vitaly Klitschko và ông Arseniy Yatsenyuk. Sau cuộc họp, ông Klitschko, chính khách xuất thân là một võ sĩ quyền Anh, phát biểu như sau.
Tôi rất hài lòng với cuộc thảo luận và tôi hy vọng việc này có nghĩa là Liên hiệp châu Âu sẽ hỗ trợ thêm nữa cho người dân Ukraine để giải quyết các vấn đề chính trị. Tất cả các bên muốn thấy Ukraine là một quốc gia ổn định về kinh tế và chính trị đều mong muốn như vậy.
Trong khi đó, ông Yatsenyuk cho biết phe đối lập sẵn sàng thỏa hiệp với Tổng thống Yanukovych.
You need to fight using different means and leverages, including compromise.
Chúng ta cần phải tranh đấu với những phương tiện và các công cụ khác nhau, kể cả thỏa hiệp. Chúng tôi đã đưa ra một đề nghị cho Tổng thống Yanukovych, nhưng ông ấy vẫn cứ chứng nào tật đó. Ông ấy muốn câu giờ bằng cách lôi kéo chúng tôi vào những cuộc thương lượng không có hồi kết và lừa gạt chúng tôi. Chúng tôi muốn có một chính sách minh bạch thân Âu Châu, đặt cơ sở trên sự thỏa hiệp. Mục tiêu chính của chúng tôi là một chính sách minh bạch thân châu Âu. Chúng tôi cần phải cứu nguy cho đất nước bằng cách tránh đổ máu, bằng cách giải quyết những vụ khủng hoảng kinh tế và chính trị, và làm cho nước này trở thành một nước tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Việc chấp nhận hay không chấp nhận thỏa hiệp này hoàn toàn tùy thuộc vào Tổng thống Yanukovych.
Trong một bài viết đăng trên nhật báo Bild ở Đức trước khi có cuộc họp với Thủ tướng Merkel, ông Klitschko cho biết là phe đối lập đang tìm kiếm sự ủng hộ của Liên hiệp châu Âu đối với những biện pháp chế tài chống lại chính phủ của ông Yanukovych. Ông nói thêm rằng phe đối lập cũng muốn Liên hiệp châu Âu trợ giúp trong việc hạn chế quyền hành của vị tổng thống Ukraine. Tờ Deutsche Welle sau đó trích lời của một phát ngôn viên của bà Merkel nói rằng nhà lãnh đạo Đức đã bày tỏ sự thông cảm đối với những mối quan tâm chính đáng của nhân dân Ukraine. Nhưng người phát ngôn này cho biết là bà Merkel không tán đồng đề nghị chế tài vào thời điểm này. Các giới chức Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ nhiều lần nói rằng họ đang làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để hình thành một kế hoạch viện trợ cho Ukraine. Các nhà phân tích cho biết kinh phí của kế hoạch này tương đương hoặc cao hơn kế hoạch cứu nghi của Nga. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đề nghị cụ thể nào được loan báo.
Cũng liên quan đến Ukraine, những người biểu tình nước này ngày hôm nay đụng độ với cảnh sát sau khi bị chặn không cho tuần hành đến tòa nhà Quốc hội Ukraine tại Kiev. Các nhân chứng nói những người biểu tình ném đá vào cảnh sát sau khi đường đi của họ bị chặn và cảnh sát đáp ứng bằng bom khói và đạn cao su. Những người biểu tình đã tụ tập trong nhiều tuần lễ để kêu gọi lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych sau khi ông từ chối không ký một hiệp ước thương mại với Liên hiệp châu Âu vào tháng 11 năm ngoái để đổi lấy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Ngày hôm qua, Nga cho biết sẽ tháo khoán thêm 2 tỷ đô la cho Ukraine để hỗ trợ cho nền kinh tế đang suy yếu của nước này, một động thái được xem như là để củng cố những nỗ lực nắm giữ quyền hành của Tổng thống Yanukovych. Các giới chức nói trái phiếu euro được Moscow mua và là thêm vào số 3 tỷ đô la trái phiếu Moscow mua vào năm ngoái. Số tiền này là một phần của 15 tỷ đô la Nga hứa cho Ukraine vay. Trong khi đó, các giới chức Ukraine nói có 7 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ nổ khí đốt tại một mỏ than của chính phủ ở Ukraine vào ngày hôm nay. Các giới chức khẩn cấp ngày hôm nay cho biết vụ nổ xảy ra tại Makeyevka thuộc vùng Donetsk, giàu khoáng sản ở miền đông Ukraine. Những vụ nổ như thế này thường xảy ra tại các mỏ Ukraine, nơi những quy luật an toàn không được tuân hành chu đáo. Tại Iran, các nhà thương thuyết Iran và một nhóm các cường quốc thế giới ngày hôm nay họp tại Vienna để thảo luận về một thỏa thuận dài hạn nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran có tính cách hòa bình. hai bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời vào tháng 11 năm ngoái, kêu gọi Iran cắt giảm những hoạt động hạt nhân nhạy cảm nhất để đổi lấy việc bỏ bớt những chế tài. Iran từ lâu vẫn cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ dùng để tạo ra điện năng và nghiên cứu y khoa. Trong thỏa thuận mới, nhóm các cường quốc gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức muốn Iran đảm bảo không chế tạo vũ khí hạt nhân. Để đổi lại, Iran muốn tất cả những chế tài đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế nước này phải được gỡ bỏ. Trước những cuộc thảo luận, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif tổ chức cuộc họp tối ngày hôm qua với bà Catherine Ashton, một người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, đồng thời là người dẫn đầu các cuộc thương thuyết của những cường quốc thế giới. Cũng vào ngày hôm qua, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói những cuộc thảo luận chẳng đi đến đâu cả, nhưng ông không chống lại những cuộc thảo luận này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Tunisia để thảo luận với các giới chức về chuyển tiếp dân chủ tại một quốc gia nơi những cuộc biểu tình được gọi là Mùa Xuân Ả Rập bắt đầu cách đây 3 năm. Ngoại trưởng Kerry ngày hôm nay sẽ gặp Tổng thống Moncef Marzouki và Thủ tướng Mehdi Zoma trong chuyến viếng thăm Tunis không được loan báo trước. Trước đây trong tháng, Tunisia phê chuẩn một hiến pháp mới mà một số nhà quan sát nói là một trong những hiến pháp tiến bộ nhất trong thế giới Ả Rập, nhưng một số người chống đối chính phủ nói không đủ để bảo vệ quyền của phụ nữ. Hiến pháp này quy định Tunisia là một chế độ dân chủ, không căn cứ trên luật Hồi giáo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tháng trước bình luận về hiến pháp mới của Tunisia. Ông nói ông tin là quốc gia này có thể là kiểu mẫu cho những dân tộc khác đang mưu tìm cải cách. Ngoại trưởng Kerry tháng qua cũng ca ngợi những thay đổi này. Ông nói hiến pháp và một chính phủ tạm quyền là cột mốc lịch sử trong việc chuyển đổi dân chủ ở Tunisia. Ông khuyến khích chính phủ nhớ ấn định ngay cho một cuộc bầu cử sớm để cho phép người Tunisia chọn những nhà lãnh đạo và quyết định tương lai của họ. Ngoại trưởng Kerry đến Tunisia từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi ông đã thảo luận về tình hình Syria, chương trình hạt nhân của Iran và tiến trình hòa bình Israel-Palestine. Kế tiếp, ông sẽ đến Paris và dự trù ngày mai sẽ đến thảo luận với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas. Ông Kerry đã bỏ ra nhiều tháng trời để cố gắng đưa Israel và Palestine đồng ý về một khung làm việc để hướng dẫn các cuộc thương thuyết nhằm giải quyết các tranh chấp lâu nay. Hai bên đã tái tục các cuộc thương thuyết vào tháng 7 năm ngoái sau 3 năm ngừng trệ, nhưng đạt được ít tiến bộ. Trong những cuộc họp sơ khởi, Israel đồng ý thả tù, trong khi Palestine bỏ, đòi hỏi Israel ngừng xây các khu định cư trước các cuộc hòa đàm. Tin tức từ thị trấn Sochi, Nga, nơi hiện đang tổ chức các cuộc tranh tài thế vận hội mùa đông cho biết là hai thành viên của nhóm phản kháng chính trị Pussy Riot đã bị bắt gần địa điểm tổ chức thế vận hội. Một nhà hoạt động nhân quyền đưa lên Twitter là cô Nadezhda Tolokonnikova, một thành viên của Pussy Riot, cho biết là cô và cô Maria Alikokina, một thành viên khác của ban nhạc kích động ngày hôm nay, đã bị bắt tại trung tâm Sochi và bị cáo buộc về một tội không rõ.
Quý thính giả, quý vị vừa nghe chuyên đề Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.